Chương 35. Sắp xếp đồ đoàn, viên quản giáo nói. Y đứng đùn đủn trong khung cửa vừa được mở ra, thân hình lỏng khổng in những nét sắc lên nền trời trắng bệch. Lại chuyển chỗ, tôi nhìn y chán ngán, chuyển phòng này hay là chuyển trại đây? Cuối năm 1971, quản giáo bộ đội không mở cửa cho chúng tôi nữa, thay chân họ là một tay công an. Cái anh chàng trẻ măng, mặt mũi hiền lành, có phần hơi ngây ngô với giọng nói ràng rạng của cậu bé vừa vỡ tiếng. Trong chiếc sơ mi màu trứng sáo, quần âu màu lam thẫm, y nhìn giống học sinh năm thứ nhất trường trung cấp Nông Lâm hơn là quản giáo trại giam. Anh tù đưa cơm thì thào báo cho tôi biết, cha tôi và tướng Giang đều đã bị đưa đi khỏi cái chỗ cũ, hình như tới một nơi nào đó cũng nằm trong khu vực trại này. Nhưng anh không có phận sự tới đó, không biết có đúng như vậy hay không. Mấy ngày sau, anh tù tốt bụng cũng biến mất. Người đưa cơm mới ít lời đến nỗi tôi tưởng là anh ta bị câm điếc. Hỏi gì anh ta cũng cứ một mực lắc đầu, tức là có tình hình mới. Nhưng cụ thể là cái gì thì không sao đoán được. Cuốn tiểu thuyết hồi ký hình thành dần. Tôi đang mê mải miêu tả cái thú đi câu trong những cái ao làng. Tôi viết với niềm hưng phấn ít gặp, khi toàn bộ con người tôi, từng tế bào nhỏ bé say sưa ngụp lặng trong hồi ức về những ngày xưa đầm ấm, với tất cả tâm trạng náo nức chỉ có trong tuổi ấu thơ. Hồi tôi lên 6 năm 1939, cha tôi đi tù Sơn La, mẹ tôi lại bận hoạt động, cho nên tôi phải về quê nội ở với bà cả cha tôi, một bà cô già ngoan đạo, sống trọn đời đồng trinh. Trong nỗi buồn sống xa gia đình, đi câu là cái thú lôi cuốn tôi nhiều nhất, đem lại cho tôi nhiều niềm vui nhất. Tôi bồi hồi sống lại tuổi thơ trong ngôi làng bình dị nơi châu thổ sông Hồng, chìm đắm trong hồi ức, nhiều lúc tôi đã quên bẵng mình đang bị ở tù. Đưa mình về kỷ niệm tuổi thơ là cách chạy trốn thực tại tuyệt vời. Để tiết kiệm những mẩu giấy hiếm hoi lấy được từ những vỏ bao thuốc lá, giấy gói kẹo, tôi phải nhẩm mỗi câu ở trong đầu nhiều lần trước khi đặt bút, mà lại phải viết một cách nắn nót bằng những chữ li ti như là những con kiến gió kia, cho đỡ tốn diện tích. Cái ruột bút bi lại quá nhỏ, chỉ cần lơi ra một chút tức thì nó lọt xuống kẻ tay. Cái khó lớn nhất trong việc viết cuốn sách là làm sao giấu được những bản thảo đã viết xong. Bởi vì những khi tôi đi khỏi phòng giam tới nơi hỏi cung các quản giáo thì có thể họ vào phòng lục soát, là việc người ta thường làm. Nhưng họ đã không tìm ra, không phải vì tôi có tài giấu, là vì họ lười. Chẳng ai hơi đâu mà chui xuống cái gầm phản để tìm cả, mà những trang bản thảo của tôi lại nằm chính ở dưới đó, trong cái khe giữa tấm gỗ và trụ bê tông. Tôi giấu rất cẩn thận, ngụy trang thật khéo. Nhưng tôi không tin rằng nếu người ta đã quyết tâm tìm thì cũng không thể tìm ra. Tôi không sợ kỷ luật của trại giam thành cho tôi biết người nào mà giấu giấy bút trong tù có thể bị tống vào ca sô. Nhưng tôi sợ bị tước đoạt công việc mà tôi muốn làm. Công việc này nó mang lại ý nghĩa cho thời gian ở tù, cho tôi thấy tôi vẫn độc lập được đối với quyền lực của bọn độc tài. Viên quản giáo đến một cách đột ngột. Những con cá trê bóng nhảy đen như bóng đêm còn đang quẩy ở trong đầu tôi. Tôi chỉ kịp giấu cái mẫu bản thảo xuống dưới chiếc áo rách mà tôi giả vờ vá hết ngày này qua ngày khác, thì y đã mở xong cửa. Chuyển phòng. Trống ngực tôi đánh thình thịch. Tôi hỏi lại y, sắp xếp đồ đoàn. Y không trả lời vào câu hỏi, lười biếng nhắc lại. Tôi còn đang lúng túng chưa biết xoay sở thế nào thì mấy mẫu bản thảo nằm bên dưới tấm áo rách, nếu như y cứ đứng ì ra đấy chờ tôi thu dọn. Nhưng thật may, nói xong thì y quay ra ngay, khóa cửa lại. Tôi thở vào. Khi y trở lại thì tôi cũng đã giấu xong những gì phải giấu. Đi cùng với viên quản giáo trẻ là viên hương sư Thanh Hóa, cũng tử tế như lần đưa tôi đi hỏa lò lên Bất Bạc. Viên hương sư xách hộ tôi đồ đoàn, giờ đây đã lỉnh kỉnh chăn màn quần áo với những gói lớn gói bé quà gia đình tiếp tế. Chúng tôi bước ra ngoài trời nắng, Người nọ theo chân người kia qua những ô xà lim im lìm, cửa sổ khép kín. Trên con đường nhỏ lạo xạo sỏi đá, chuyển trại rồi, tôi nghĩ, tim đập mạnh. Viên hương sư dẫn tôi về phía chiếc cơm măng ca, đổ ở trong bóng mát ở một cây bàn. Cái mà tôi lo nhất là bị khám đồ. Cái thủ tục đó rất khó chịu, được nghiêm túc thực hiện ở bất cứ những trại nào. Lúc đi cũng như lúc đến, không có ngoại lệ. Trong lần chót gặp gia đình tôi, đã chuyển được một số chương đầu tiên của cuốn sách ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại vài chương được cất ở trong mấy bao thuốc lá rỗng ruột. Một người tù đã ngồi sẵn trong ghế sau, nước da trắng trong, một thứ nước da chỉ có được ở những người sống lâu trong xà lim thiếu ánh nắng. Hai tay bị còng phía trước, anh ta có vẻ như vừa qua một trận ốm. Cảm thấy cái nhìn chăm chú, anh tù quay đầu lại dò xét nhìn tôi. Viên hương sư leo lên xe, ra hiệu cho tôi chuyển đồ cho y sắp xếp. Sắp xếp xong, y chỉ cho tôi leo lên ngồi bên cạnh anh tù. Trước khi bước xuống, y rút còng tay. Tôi đưa tay cho y, mọi việc diễn ra trong im lặng. Không ai nói với ai một câu. Một tiếng cách lạnh lẽo, hai cổ tay tôi bị khóa chặt. Tôi đưa hai tay lên ngắm nghía cái còng. Trên nền thép trắng có khắc những chữ Nga viết tắt tên nhà máy sản xuất ra nó. Tôi mỉm cười cay đắng. Âu cũng là một sự mỉa mai của số phận. Người ta buộc tôi làm gián điệp cho Liên Xô, nay lại khóa tay tôi bằng cái còng số 8 của Liên Xô. Lát sau tôi thấy Lê Thanh Tài lững thững đi tới, khẩu súng săn dài thượt ở trên vai. Không thèm nhìn đến chúng tôi, cũng không nói một câu. Y ngồi lên một cái ghế trên bên cạnh tài xế, khẩu súng gác sang bên cạnh. Đó là một khẩu Venecaron 2 nòng cỡ 12 ly. Thấy tôi chăm chú nhìn khẩu súng, y gườm gườm nhìn tôi rồi kẹp chặt nó ở giữa hai đùi. Chiếc cơ măng ca rời trại bất bạc, nhắm về hướng bắc. Đến bến phà Trung Hà, chúng tôi được phép xuống xe đi bộ. Trước mắt tôi hiện lên toàn cảnh dòng sông ngầu đục phù sa cuồn cuộn chảy và những làng mạc xanh rì xa tích tắp ở bên kia. Tôi bước thấp bước cao xuống dốc, cố ý đi thật chậm trên vệ sông thoai thoải để ngắm cảnh. Sau thời gian quá dài trong xà lim, đây là lần đầu tiên tôi được thấy một chân trời. Nguyễn Tân sẽ cười tôi lắm đây. Rõ ngợm cái đường gãy khúc với những mảng xanh nhấp nhô thế kia mà cái thằng Hiên nó dám gọi là chân trời. Trong những ngày tháng kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Tuân đã lên một cơn thèm chân trời đến điên khùng, cũng ở một vùng bán sân địa như thế này đây. Ông lồng lộn, ông vùng vẫy hòng thoát ra khỏi sự bủa vây của núi rừng Việt Bắc trùng điệp. Từ đèo Re, đèo Kháng Nhật, ông thượng ba lô lên vai về xuôi. Đến gần Hà Nội, ông cất còng leo lên tận đỉnh Tam Đảo, chui qua những tầng mây xốp để ngóng nhìn cái chân trời mong muốn. Nhưng chẳng thấy nó đâu, Nguyễn Tuân rầu rĩ. Ông thở dài kết thúc bài bút ký về cái sự thèm khát chân trời không ai hiểu được. Thèm một người bạn tâm tình, thèm một người đàn bà. Bây giờ tôi chẳng có cái gì hết, không một người bạn tâm tình, cũng không có một người đàn bà, không cả quyền được thèm. Tất cả đều quá sang đối với tôi. Bây giờ thế kia đã là chân trời rồi. Một chân trời mà tôi mơ ước, cho dù nó gãy khúc. Những người phu phà gầy gò gồng mình lên chống xào cho con phà nó rời bến. Khi con phà hướng mũi về bên kia sông, tôi đăm đăm nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy ở bên mạn phà mà thấy lòng mình buồn rười rượi. Tôi gặp mình xuống khỏa tay. Tên công an cảnh giác vội vàng bước đến, nhưng tôi có ý định nhảy xuống đâu. Tôi chỉ muốn nhúng tay trong cái mênh mông nước mát một chút, chỉ một chút thôi. Biết đến bao giờ tôi mới lại được vùng vẫy trong một dòng sông quê hương như là dòng sông này. Có lẽ chẳng bao giờ nữa, những người Do Thái trên đường tới các lò thiêu trong Thế chiến thứ hai chắc hẳn cũng có ý nghĩ giống như tôi. Nhìn sang anh bạn tù ngồi ủ rũ bên mạng, tôi thấy anh kín đáo giấu đôi tay bị còng dưới cái quạt giấy trước cái nhìn tò mò của hành khách qua phà. Tôi cứ để nguyên cái đôi tai bị còng ở trên đùi, việc gì mà phải xấu hổ? Sau này biết đâu đấy, sẽ có ai đó trong bọn họ nhớ lại cái cảnh này mà đoán ra họ đã gặp ai. Tôi nhìn thấy cả những ánh mắt lạnh lùng, thậm chí ghê sợ. Hẳn người ta nghĩ chúng tôi là những tên sát nhân, nhưng lẫn vào những ánh mắt lạnh lùng tôi bắt gặp có những cái nhìn thương hại. Con đường chúng tôi đi hẹp và gập ghềnh, luồn trong những rừng nứa đồi tranh bất tận. Qua những bản làng thưa thớt, những vạt thực vật bị cháy thui, những triền cỏ úa xác xơ dưới mặt trời gay gắt. Đầu năm 1947, tôi có dịp qua địa phận này, nhưng hồi đó tôi còn là đứa trẻ. Quá nhiều năm đã qua kể từ ngày ấy, thế mà trong trí nhớ bập bõm vẫn còn ghi lại một cái tên Ổi Mổ. Tôi biết bên kia Trung Hà có con đường dẫn tới sông Thao. Con sông đã đi vào Ca Dao như một lời cảnh cáo. Sông Thao nước đục người đen, ai lên Vũ Ẻn thì quên đường về. Như vậy có lẽ chúng tôi đang tiến sâu vào địa phận Phú Thọ. Phía trước chúng tôi mỗi lúc một nhiều thêm đồi núi và rừng non rừng già. Giữa đường thỉnh thoảng Lê Thanh Tài lại báo tài xế dừng xe lại để cho y bắn chim. Anh Hương Sư và lái xe phải lẻo đẻo theo chân thủ trưởng. Quan trên đi khỏi là tên quản giáo chưa có ria mép liền leo tót lên trên ghế trên, tiếp tục cuộc ngủ gật. Lòng xe rất nóng và ngột ngạt, chúng tôi không dám tự tiện xuống xe. Tôi sợ những viên đạn rình một hành động thiếu suy nghĩ của chúng tôi để bay ra khỏi nòng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi bực bội chửi đổng. Anh bạn tù nhìn tôi, tôi hỏi nhỏ, anh tên là gì nhỉ? Tôi là Mỹ, Phùng Mỹ. Khi chưa bị bắt tôi có tên là Phùng Mỹ. Huỳnh Ngự cũng có lần hỏi tôi có quen Phùng Mỹ không, nhưng khi tôi nói tôi không quen thì y cũng không hỏi thêm. Cơ quan an ninh không đến nỗi quá tồi để không biết những mối quan hệ của tôi. Như vậy anh bị bắt cùng đợt với anh Chính ư? Phải. Còn ông? Bị bao giờ? Liếc nhìn lên ghế trên chỗ anh chàng quản giáo đang ngủ gà gật, anh thì thầm, tháng 12 năm 1967. Tôi đáp, nghĩa là có phải Vũ Thư Hiên đấy hay không? Phải. Mặt Phùng Mỹ tư rối, tại sao anh biết tôi? Tôi hỏi, thì tôi đoán trong cái vụ chúng ta có hai người trẻ nhất là Vũ Huy Cương và ông. Tôi chơi với Cương, người trẻ mà tôi không quen, thì đúng là Vũ Thư Hiên rồi. Thế anh có đoán được chúng ta đang bị đưa đi đâu hay không? Tôi không biết. Những lời thì thào của chúng tôi làm cho anh chàng quản giáo tỉnh giấc. Này, cảm nói chuyện đấy nhá. Y cằn nhằn, không được nói chuyện. Thì chúng tôi ngủ gật cùng với y vậy. Trong trạng thái mơ màng, tôi nghe thấy tiếng súng đì đẹt ở xa xa. Lê Thành Tài quay về với mấy con chim cu rừng xanh mướt. Y đặt chiến lợi phẩm vào giữa hai ghế trên, sao phanh tài, những con mắt đen lấy mở to ngơ ngác. Sao lại thế này? Chúng tôi làm gì mà các người giết chúng tôi? Tôi mới tỉnh hẳn, nhìn những con chim nó ngoẹo đầu bất động mà thương. Tôi đưa tay vuốt mắt cho mấy con chim tội nghiệp. Nhưng vuốt thế nào thì vuốt, không như mắt người, mắt chim nó vẫn mở trừng trừng. Lê Thanh Tài nhếch mép cười giễu. Trời vừa tối là tôi liền đi trong giấc ngủ mê mệt. Tôi không buồn nhìn ra bóng tối mịt mùng hai bên và vệt sáng đèn pha quét ở trên con đường rừng đầy ổ gà. Chúng tôi tới đích vào nửa đêm, mắt nhắm mắt mở bước xuống xe. Tôi thấy mình trong một cái sân rộng, một khoảng không rộng rãi với những ngôi nhà trắng lên thành những hàng đều đặn trong ánh sáng yếu ớt những ngọn điện vàng vọt và ánh trăng hạ tuần. Với bức tường sáng mờ mờ bao quanh, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là trại giam. Vừa xuống xe, Lê Thanh Tài lập tức biến ngay vào trong bóng đêm. Viên Hương Sư cần mẫn giúp chúng tôi hạ đồ lề. Bao quanh chúng tôi là những bộ cảnh phục hoàng thổ thấp thoáng trong ánh sáng chao đảo của mấy cây đèn bão. Khệ nệ đồ lề trên cả hai vai và hai tay, chúng tôi được đưa vào nhà giam, không có sự khám xét nào. Sau khi chỉ cho chúng tôi chỗ ngủ, hai cái giường tầng thênh thang trong một ngôi nhà dài bằng năm gian ở thôn quê, Cái đám âm binh lặng lẽ khóa trái cửa lại rồi bỏ đi. Có lẽ chúng nó cho hai thằng mình ở với nhau ư? Phùng Mỹ mừng rỡ. Thế ông nghĩ thế nào? Cũng chưa biết được, để xem. Tôi nói, Thành dặn tôi trong tù không được ngạc nhiên, không được mừng rỡ, cũng không hốt hoảng hoặc buồn rầu trước bất cứ những điều gì. Mình cứ bình thản đón nhận tất cả, cái mai cũng như là cái rủi. Người tù bình thản thì mới đối phó được với những hoàn cảnh quái quăm mà mình không lường trước được. Chúng tôi dọn chỗ ngủ ở tầng trên, bên cạnh một cái cửa sổ. Từ đó nhìn ra một khoảng trời đen mênh mông với một mảnh trăng nhợt nhạt. Tính toán số giờ ngồi trên xe, tôi đoán mình đang ở một nơi nào đó thuộc địa phận Phú Thọ. Đám anh Bình để lại cho chúng tôi một cây đèn dầu hỏa. Tôi đã dùng cây đèn rọi vào mọi ngõ ngách trong ngôi nhà. Tôi không thích người ta ghi âm những cuộc nói chuyện của tôi với Phùng Mỹ, mà họ có thể làm chuyện đó lắm. Phùng Mỹ không hiểu tôi định tìm cái gì, nhưng anh cũng hào hứng tham gia cuộc khảo sát. Chúng tôi phát hiện ra một mẫu bút chì giấu kín ở trong một cái mộng giường và một số que diêm kẹp vào trong một vỏ bao xẹp lép. Ở đầu một hồi là chuồng xí, có một hộp học nước đủ cho hai người tắm rửa thoải mái. Trên tường, ở đôi chỗ, tôi đọc được những dòng chữ ghi ngày tháng và một cái tên cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tân lập. Tân lập có nghĩa là mới dựng nên, mới lập ra. Vậy thì trước đây có phải là một rừng hoang? Ở đây có điện, Phùng Mỹ reo lên, chỉ cho tôi thấy có một ngọn đèn lủng lẳng ở trên cao, dưới một sợi dây cứng quèo, to quá khổ. Ngày hôm sau chúng tôi vẫn không bị chuyển đi. Một viên quản giáo lầm lì dẫn theo một anh tù tự giác mang vào cho chúng tôi son nồi gạo, muối và rau, bát đĩa đủ cho một cái bếp tối thiểu. Các anh cứ nấu lấy mà ăn, gạo nước hàng ngày sẽ được cung cấp vào buổi sáng. Y nói xong rồi quay ra. Chúng tôi có cả một ngôi nhà thênh thang, đang bị tù túng trong xà lim. Chúng tôi mặc sức mà bay nhảy, vui cười ha hả và đánh đu trên giường tầng giống như là hai đứa trẻ. Cần phải luyện lại những bắp thịt đã nhão nhoét. Tôi ngạc nhiên thấy sức mạnh cơ bắp của mình sau thời gian dài ở bất bại cũng không đến nỗi tồi. Thì ra những thế cầu kỳ của Hatha Yoga đã giúp tôi giữ gìn cơ thể khỏi bị tàn phá bởi cuộc sống ở trong xà lim. Không những thế, cuộc sống chung hai người rõ ràng là một sự giải tỏa tinh thần. Chúng tôi cứ nói chuyện say sưa ngày này qua ngày khác. Bằng nhiều cách kiểm tra vòng vèo, tôi khẳng định Phùng Mỹ đang ở với tôi là Phùng Mỹ thật, chứ không phải là một tên chỉ điểm mạo danh. Tuy vậy, tôi cũng không vội cởi mở. Phùng Mỹ quá hồn nhiên, tôi nhận xét. Người như anh không dễ dàng đối phó với cái bọn chấp pháp khi bị chúng dẫn vào bẫy. Biết đâu đấy, chúng để cho chúng tôi ở với nhau một thời gian, rồi lại tách nhau ra tiếp tục khai thác từng người một. Cho tới lúc ấy, chúng vẫn chưa kiếm được ở tôi một bằng cớ nào khả dĩ có thể dùng được để buộc tội. Trừ cách cả vú lấp miệng em. Hơn nữa những sơ suất trong khi trò chuyện với nhau về các anh em còn ở ngoài có thể sẽ mang tai họa lại cho họ. Khu nhà dành cho chúng tôi cách sân trại một khoảng trống. Sáng nào chúng tôi cũng bị quả bơm quái ác đánh thức, mặc dầu chúng tôi có thể ngủ cho tới đẩy giấc. Tới khi quản giáo mở cửa đưa tiêu chuẩn thức ăn và gạo vào, quản giáo cũng chẳng vội vàng đưa thức ăn cho chúng tôi, y cũng chẳng buồn vào sâu trong nhà. Mở cửa cho chúng tôi ra sân xong, y bảo tù tự giác bỏ thức ăn cho chúng tôi ở cổng, rồi bước ra khóa lại. Đứng trong khu biệt giam, chúng tôi có thể nghe thấy tù chuyện trò xôn xao ở trên đường ra sân trại tập hợp buổi sáng. Điểm danh xong, tù đi xong, cả khu trại giam lại vắng tanh vắng ngắt. Cuộc gặp gỡ với Phùng Mỹ cho tôi hiểu thêm nội dung và tình tiết của vụ án. Cho tới khi ấy, tôi chỉ biết lơ mơ, hay nói cho đúng hơn, chẳng biết gì về nó. Theo cách các chấp pháp hỏi tôi, thì nhà cầm quyền có vẻ quan tâm nhiều tới những người có quan hệ với Đại sứ quán Liên Xô và muốn hướng những bản cung vào việc buộc tội chúng tôi làm gián điệp. Phùng Mỹ cho tôi biết anh có giao du với mấy cán bộ đại sứ quán Liên Xô bị theo dõi rồi bị bắt. Trong tù anh bị hỏi cung liên tục về mối quan hệ bị cấm. Anh thú nhận bừa là đã chuyển cho một người bạn Liên Xô nội dung nghị quyết chính mà anh đã chép lại sau khi dự lớp học. Theo lời của Phùng Mỹ thì Phạm Viết cũng ra vào đại sứ quán Liên Xô nhiều lần. Theo các chấp pháp cho biết thì dường như Phạm Viết có tổ chức một cuộc gặp mặt giữa đại sứ Shcherbakov với ông Đặng Kim Giang và cha tôi. Trong cuộc gặp, hai ông đề nghị Liên Xô phải tỉnh táo trước những hành động không thân thiện của một số cán bộ Việt Nam đối với Liên Xô. Đừng vì thế mà làm ảnh hưởng xấu tới tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đề nghị Liên Xô tiếp tục giúp Việt Nam chống Mỹ. Chuyện này thì tôi không biết, cha tôi không có kể cho tôi nghe. Chú thích một: không thấy Phùng Mỹ nói gì về biên bản hội đàm Việt Trung mà anh chuyển cho phía Liên Xô, nhưng sau này người ta nói đến như một cái tội của anh, mà anh thì làm sao có được cái biên bản tối mật đó. Chấp nối những câu chuyện của Phùng Mỹ với những câu hỏi của Huỳnh Ngự, tôi hiểu rằng chẳng có chuyện ban lãnh đạo đảng lo lắng cho bí mật nghị quyết chính bị tiết lộ. Cả triệu người được biết về nghị quyết thì không có gì gọi là bí mật cả. Cái mà người ta muốn biết là có thể khai thác cái gì dùng được để làm cái cớ buộc Võ Nguyên Giáp vào tội âm mưu đảo chính hay không. Ông có nghe anh em mình nói tới đảo chính bao giờ hay không? Tôi hỏi Phùng Mỹ. Làm quái gì có chuyện đó? Thế tại sao người ta cứ sưng sưng nói rằng có? Phùng Mỹ cười. Thì họ muốn nặng ra cái đó. Họ có hỏi ông về âm mưu đảo chính hay không? Có chứ. Nghĩa là có thể có, nhưng chúng ta lại không biết. Tôi gặn. Tôi tin chẳng có gì hết. Nếu có thì tôi phải biết. Chắc là chúng nó bịa. Tôi kể cho Phùng Mỹ nghe về cuộc khủng bố trắng của Stalin những năm 30 mà tôi được đọc trên các tạp chí Liên Xô. Phùng Mỹ biết tiếng Nga không có giỏi lắm, cho nên anh ít có đọc, nên ít biết về những vụ án oan trong thời kỳ đại khủng bố. Tôi muốn anh rút kinh nghiệm của những người Xô Viết để biết cách đối phó trong nhà tù Việt Nam. Anh rất tâm đắc chuyện những người Xô Viết thoát xử bắn, được thả ra lại sẵn sàng lên đường ra mặt trận. Chúng mình thì cũng vậy thôi, Phùng Mỹ buồn rầu nói. Nếu đất nước bị xâm lăng thì chúng mình có khước từ bảo vệ nó hay không? Chúng mình lại phải cầm súng, biết rằng bảo vệ đất nước cũng là bảo vệ ngai vàng của các vị lãnh tụ kính mến. Khốn nạn thật, bi kịch thời đại, biết làm thế nào. Sự suy ngẫm về những gì đã xảy ra ở Liên Xô, ở Trung Quốc và bây giờ ở Việt Nam cho tôi thấy cái gọi là bàn tay đế quốc chỉ là cái cớ muôn thuở để gây ra những cuộc sát phạt nội bộ. Nguyên nhân chính là một số người bước khỏi hàng ngang để chiếm lấy địa vị lãnh đạo phong trào cách mạng, thấy cần phải củng cố quyền lực đã đạt được. Họ vu cho đồng chí hôm trước là tay sai đế quốc Hữu Khuynh đi theo con đường tư bản chủ nghĩa xét lại. Tả Khuynh, Hữu Khuynh, tùy theo trí tưởng tượng của họ phong phú hay nghèo nàn. Cựu học sinh chủng viện Stalin trịnh trọng ban phát án tử hình do các ủy ban an ninh vài người ký, rồi cho các đồng chí đi ô tô ra pháp trường. Cựu hương sư Mao Trạch Đông mê kinh kịch không chịu, thiếu trống phách, Mao còn cho Dông Lưu Thiếu Kỳ, Trần Nghị, Bành Đức Hoài đội mũ cao mà đi chán chê trong tiếng thanh la não bạc, trong tiếng hô đã đảo rầm trời, rồi mới cho phép họ được mục rửa trong ngục thất. Xem ra cái hình thức trấn áp của Duẩn Thọ nó còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Cái sự cho chúng tôi ở hai người cùng với nhau được tự do trong khuôn khổ một xà lim rộng, được nấu nướng lấy có vẻ như một sự nới lỏng, nhưng kèm theo sự nới lỏng là một âm mưu không lấy gì làm sạch sẽ. Càng ở lâu với Phùng Mỹ, tôi càng thấy anh khác Trần Quốc Thành. Thành thì điềm đạm bao nhiêu thì Phùng Mỹ lại nóng vội bấy nhiêu. Trước hiện tượng nào Phùng Mỹ cũng có sẵn ngay lập tức một nhận định, một kết luận. Thành thì bao giờ cũng phải lật đi lật lại cái vấn đề chán chê, xem xét cho kỹ mặt này mặt khác của nó, rồi mới thận trọng đưa ra một giả thuyết cho người đối thoại cùng suy nghĩ với mình. Cuộc sống chung giữa hai người khác cá tính đã cho thấy cái mặt trái của nó. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng có một cuộc cãi vã nho nhỏ do bất đồng ý kiến. Tôi không muốn người ta được sung sướng thấy chúng tôi hục hặc với nhau. Tôi thương Phùng Mỹ cũng như tôi, anh không phải nhà chính trị. Về phía cạnh này, anh là người bị oan. Anh chỉ không oan trong tình cảm đối với họ mà thôi. Anh không yêu họ một chút nào. Anh sớm nhìn thấy tính cách cai trị độc tài làm thui chột mọi ý nghĩ độc lập. Mà chỉ có sự suy nghĩ độc lập mới mang tính sáng tạo. Tôi nói với Phùng Mỹ, không phải vô cớ mà người ta cho chúng mình ở chung với nhau đâu. Họ nghiên cứu chán ra rồi. Họ biết chúng mình có tính cách khác nhau, dễ sẽ va chạm nhau. Họ muốn cho chúng ta căm ghét nhau, căm thù nhau. Đó là một mánh khóe để tiêu diệt kẻ thù. Đúng, Phùng Mỹ đồng ý, đúng lắm. Tôi đề nghị như thế này, để đối phó với âm mưu của chúng nó, ta phải tự đặt ra một chương trình làm việc cho kín thời gian một ngày. Người nào làm việc người nấy, chỉ trò chuyện một lát trước khi đi ngủ. Như thế chúng ta sẽ chẳng bao giờ cãi nhau cả, đơn giản vì không có thời giờ để cãi nhau. Tôi hiểu ít về triết học, ông thì lại có thời gian giảng viên môn này. Tôi đề nghị ông hãy dạy tôi. Còn nếu ông quan tâm tới văn học thì tôi cũng có thể thuyết trình ông nghe một số vấn đề. Như vậy thì có ít hơn không? Phùng Mỹ tán thành. Một hôm, viên quản giáo tự giới thiệu là cán bộ phụ trách giáo dục trại vào gặp chúng tôi. Đó là một anh chàng đẹp trai tầm thước. Về sau mới biết không phải là người của trại Tân Lập mà là của Bộ Nội vụ. Y vui vẻ hỏi thăm sức khỏe. Tiết mục nhàm chán nhưng nhất thiết phải có trong những cuộc gặp gỡ giữa hai bên. Rồi mở cặp ra. Hôm nay tôi đến để phổ biến cho các anh một quyết định quan trọng. Y rút ra một tờ giấy định đưa cho chúng tôi, nhưng rồi lại cất vào trong cặp. Mà thôi, chẳng có vội gì, để các anh ăn Tết độc lập cho vui vẻ cái đã. Lại một quyết định mới nữa, tôi nghĩ. Chúng nó toàn tính cái gì đây mà thay quyết định xoành xoạch như là thay quần lót vậy. Phùng Mỹ lo lắng. Bữa cơm chiều anh ăn kém đi một bát. Chúng nó định làm gì đây? Anh Tư Lự đặt câu hỏi. Tôi thì đã chai lì rồi, tôi mặc kệ. Chúng nó muốn giở trò gì thì giở. Nếu mọi sự tùy thuộc ở ý muốn của chúng ta, thì chiều nay tôi mời ông đi ăn chim quay với tôi ở Tiểu Lạc Viên, tôi nói. Còn khi chúng ta sống tùy thuộc vào chúng nó, thì tốt nhất là quên chúng nó đi. Phùng Mỹ vẫn băn khoăn. Không hiểu có quyết định gì mà nó đã định đưa cho chúng ta, rồi nó lại không đưa. Biết nói thế nào cho Phùng Mỹ yên tâm đây? Ông không nghĩ đó có thể là một màn kịch ư? Phùng Mỹ ngẩn người ra, rồi vỗ trán đánh bóp. Có lẽ lắm, nếu không tại sao hắn không nói ngay mà lại bảo để chúng ta ăn Tết cho vui vẻ đã. Hiểu rồi, chú thích hai. Có thế mà mình không nghĩ ra. Nói thế nhưng Phùng Mỹ lo lắng lắm. Còn mấy hôm nữa mới đến 2 tháng 9. Trong những ngày chờ đợi, Phùng Mỹ ủ rũ trong mà thương. Nhà cầm quyền thật là độc ác với cái trò chơi của họ. Cái lối mèo vờn chuột không quân tử chút nào. Qua mùng 2 tháng 9 cũng chẳng thấy cái viên quản giáo đẹp trai đó bước vào khu biệt giam. Mãi tới rằm tháng 9 mới thấy y dẫn xác đến. Quyết định mới của đảng đối với vụ các anh là như thế này, y nói hàm răng trắng bóng lên trong nụ cười tươi tắn. Các anh không bị xét xử theo luật pháp mà được hưởng lệnh tập trung cải tạo. Mỗi lệnh có thời hạn là 3 năm. Sau một lệnh, nếu các anh cải tạo tốt, đảng sẽ cho các anh về đoàn tụ với gia đình. Bằng không các anh sẽ ở thêm một lệnh nữa, rồi cứ một lệnh nữa. Tất cả tùy thuộc vào thái độ cải tạo tốt hay không tốt. Phùng Mỹ nhìn tôi nín lặng, chờ cho viên quản giáo nói tiếp. Lệnh tập trung cải tạo được ký ngày, y nói với một ngày tháng mà tôi đã bỏ ngoài tai. Các anh có quyền được khiếu nại, được viết đơn lên trung ương, xin khoan hồng, chúng tôi sẽ nhận và chuyển lên trên cho các anh, chú thích ba. Thấy chúng tôi vẫn im lặng, y là hỏi lại. Tôi có mang giấy bút cho các anh đây, nếu các anh muốn làm đơn, tôi sẽ để lại, cảm ơn, tôi nói. Chúng tôi không viết. Cái đó thì tùy các anh thôi, tôi khuyên các anh nên viết đi. Tôi mỉm cười, căn cứ quân hàm của anh, tôi chắc anh phải là đảng viên có thâm niên. Ý anh muốn nói sao? Tôi muốn nói rằng nếu như vậy, anh phải được biết có một chỉ thị của ban bí thư liên quan tới chế độ tập trung cải tạo. Chỉ thị này nói rõ ràng, chế độ tập trung cải tạo không được áp dụng cho các cán bộ đã tham gia cách mạng trước tháng 8 năm 1945 và các cán bộ đã tham gia kháng chiến chống Pháp. Tôi chắc anh đã đọc cái chỉ thị đó. Viên quản giáo chớp mắt liên hồi, y không biết trả lời như thế nào. Có thể y chưa có đọc thật, nhưng nhận mình chưa đọc, hoặc tệ hơn không được đọc, thì điều đó có nghĩa là nhận mình kém, mình không phải là người được đảng tin cậy. Anh đã đọc rồi chứ? Tôi gặn, phải. Tôi cười, thế thì anh bảo chúng tôi khiếu nại mà làm gì? Trường hợp này các cụ gọi là thế nào nhỉ? Tôi nhớ ra rồi, nhổ đấy rồi liếm đấy. Có nói thì cũng bằng thừa. Viên quản giáo tái mặt, tôi nghĩ y sẽ có một hành động lỗ mãng đối với tôi, nhưng y chỉ lặng thinh bỏ đi. Chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi. Chờ đợi một cái gì không biết. Hàng ngày vào buổi sáng, chúng tôi tắm rửa, làm vườn, rồi quay vào nhà học tập. Được nấu nướng lấy, lại có thêm rau tươi tự trồng, lại được tắm nắng tùy thích, sức khỏe chúng tôi phục hồi nhanh chóng. Nước da thì không còn bủng beo như trước. Tôi vẫn giấu kín bản thảo miền thơ ấu. Không phải tôi không tin Phùng Mỹ, nhưng một sự sơ ý của anh sẽ làm mất đi kết quả của rất nhiều thời gian làm việc của tôi. Hơn nữa, nếu người ta đã cảnh giác thì khó mà viết lại lần nữa. Nhưng giấu thì phải ngừng viết cũng không được. Cho nên đành cho Phùng Mỹ đọc. Hóa ra anh là một nhà phê bình văn học sắc sảo. Nhiều chương trong miền thơ ấu đã được viết ra dưới ảnh hưởng những nhận xét của anh Phùng Mỹ, sốt sắng truyền đạt cho tôi những kiến thức triết học. Nhưng nghe anh giảng vài buổi, tôi nhận thấy tầm hiểu biết của giảng viên môn triết ở đại học ta nghèo nàn quá. Phùng Mỹ chắc chắn không phải là giảng viên tồi, có thể anh còn là giảng viên khá nữa là khác. Tôi không trách anh không đáp ứng được yêu cầu của tôi. Lỗi là tại nền giáo dục, nó không đòi người thầy giáo dạy môn này có kiến thức uyên bác. Nếu ông thầy thuộc Lào chủ nghĩa Mác, trong những giáo trình được biên soạn lại với hai môn duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm nền tảng thì thế là đã đủ. Biết thêm anh sẽ trở thành kẻ đa thư loạn thị, anh không còn là thầy tốt được nữa so với đòi hỏi của nền giáo dục. Phùng Mỹ biết nhiều hơn cần thiết, nhưng hiểu biết thừa này lại không đủ cung cấp cho tôi điều gì mới. Anh không biết được bao nhiêu về triết học cổ Ấn Độ và những trường phái triết học phương Tây hiện đại. Trong tình hình bế quan tỏa cản về văn hóa trí thức khoa học xã hội ở Việt Nam, có bị hạn hẹp về kiến thức cũng là chuyện bình thường. Nền Đại học Liên Xô về mặt này, theo tôi nghĩ còn khá hơn Đại học Việt Nam. Bằng chứng là tôi không học khoa trí, nhưng các giáo sư Liên Xô đã cung cấp cho tôi những kiến thức cơ bản và một phương pháp tư tưởng không đến nỗi tồi. Nhờ hiểu rõ mục đích nên việc ghép những người có tính khác nhau ở chung với nhau, chúng tôi biết cách tổ chức cuộc sống để không để xảy ra một cuộc cãi lộn nào. Chẳng bù với những anh em không ý thức được âm mưu của nhà cầm quyền, sau những ngày đầu mừng rỡ được ở cùng với nhau, cái xà lim hai người còn tệ hơn là xà lim một người. Tôi được chứng kiến cảnh đó sau khi chuyển từ khu biệt giam trại A sang khu biệt giam trại B. Ít lâu sau, khu biệt giam trại B nhỏ hơn hẳn khu biệt giam trại A. Trong một căn nhà dài thượt, vốn là khu xà lim kỷ luật, người ta cắt ra hai đầu, hồi mỗi bên bốn xà lim, phá từng ngăn ra và hành lang của chúng đi, thế là thành hai phòng biệt giam. Nhưng đó là sau khi ở một thời gian rồi chúng tôi mới biết, chứ khi mới chuyển đến vào ban đêm, chúng tôi chẳng biết mình được đưa đi đâu và đang ở đâu. Sau mới biết là trong hai phòng biệt giam ở hai đầu hồi đều được dùng để giam tù trong vụ chúng tôi. Phòng của chúng tôi nhỏ hơn trước rất nhiều, mảnh vườn thì cũng bé tí xíu, đất thì toàn là sỏi đá. Chúng tôi phải ra sức cải tạo nó bằng cách xin đào một hố để đổ phân và nước tiểu ngay ở trong vườn. Bằng cách nếu không tù tự giác sẽ phải đưa bô đi đổ ở nơi xa, rồi dùng thứ phân này bón cho cây trồng. Với những củ khoai lang được phát để cho mọc mầm, chúng tôi nhân giống lên thành một luống rau khoai lang sum rê. Những quả ớt mang theo từ khu biệt giam cũ cũng cho chúng tôi một loạt cây sai quả. Những xà lim bên cạnh vẫn được dùng, thỉnh thoảng lại có tù được đưa vào. Những người tù kỷ luật không nằm lâu trong xà lim, thường chỉ ở một tuần hoặc hai tuần, họ lại được ra nhường chỗ cho người khác. Họ không dám nói chuyện với chúng tôi, có lẽ không hiểu chúng tôi là ai, chỉ đoán rằng chúng tôi là một loại tù nguy hiểm, liên lạc với chúng tôi chỉ mang quả vào thân. Một đêm chúng tôi nghe từ phòng bên có tiếng gọi: "Các chú ơi, các chú!" Chúng tôi im lặng. Tiếng của một đứa trẻ, nó gọi chúng tôi hay là gọi ai? Tiếng gọi kiên trì lặp lại một lần nữa, rồi một lần nữa. "Chào cháu!" Tôi lên tiếng đáp. "Tại sao các chú lại ở đây?" Tôi và Phùng Mỹ nhìn nhau, biết giải thích cho cháu bé như thế nào. "Chuyện dài lắm, các cháu không hiểu được đâu." Từ một xà lim khác vọng lại một giọng khàn khàn của một người lớn tuổi: "Có cái đéo gì mà không hiểu được, chính trị nè, cùng chứ cái đéo gì mà rộn." Chúng tôi không trả lời y, Phùng Mỹ cười đau khổ. Là nhà giáo anh xa lạ với mọi biểu hiện của nền văn hóa hè, văn hóa chợ. Không bao giờ tôi thấy anh văn tục, kể cả khi anh tức giận nhất. "Chính trị phải không các chú?" "Phải, thế còn cháu?" "Cháu là lưu manh." Giọng khàn khàn lại vang lên: "Mày thì lưu manh cái đéo gì hở hán còi. Đừng có sĩ, mày còn nâu mới được nà lưu manh. Mày chỉ là thằng nín đú, thằng nín vét mà thôi, hán còi à. Cho dù mày có gan cho tóe me, chú thích bốn, thằng tính nát, hán còi vang vĩ, thì em có dám mẻ đâu, em nói chuyện với mấy chú cho đỡ buồn thôi." Giọng khàn khàn cười hố hố: "Lối đi, hôm nay các ông ấy đi xem xi lê, còn nâu mới vào. Nhưng mà mày giỏi đấy, thằng tính nát tội cũ tỷ, do tay mày cũng đáng, đéo thằng lào thương." Hắn còi lại tiếp tục câu chuyện với chúng tôi: "Các chú bị mấy năm rồi hở các chú?" "Chưa có xử đâu cháu ạ." "À, không biết là bao nhiêu, thế cháu bị xử bao nhiêu năm?" Hắn còi im lặng một lúc lâu: "Án của cháu là án tù mù các chú ạ." "À, tù mù là thế nào?" Phùng Mỹ hỏi. "Các chú không biết án tù mù là thế nào hay sao?" "Không, tức là án cao su. Các chú ơi, nó chỉ giãn ra, chẳng bao giờ nó co vào." Một lát sau nó lại nheo nhéo: "Các chú ơi, các chú làm cái nghề gì?" "Chú dạy học," Phùng Mỹ nói. "Thế còn chú kia?" "Cũng thế." Hắn còi nói như nói một mình, giọng não nụt: "Mẹ cháu cũng dạy học, mẹ cháu là cô giáo." Chúng tôi lặng đi, không ai nói thêm một câu nào nữa. Kể cả cái giọng khàn khàn ở cuối phòng, tôi thấy cay cay ở mắt. Từ giường bên Phùng Mỹ chăm chú nhìn tôi: "Ông khóc đấy à?" Tôi chùi nước mắt, mình xấu hổ. Phùng Mỹ lại quay mặt đi. Tôi úp mặt xuống gối, mặc cho nước mắt tha hồ mà chảy. Tôi thấy mình có lỗi trong việc hắn còi bị án tù mù. Hắn còi còn quay lại với chúng tôi nhiều lần, không phải vì bị kỷ luật, nó tới vì cảm giác lưu luyến chúng tôi, lưu luyến các chú nhà giáo. Ngoài hắn còi ra, trong thời gian ở khu xà lim này, còn có một cháu nữa cũng hay nói chuyện với chúng tôi, là cháu Bông. Bông làm lái xe, bị tập trung cải tạo vì làm mất hàng của nhà nước, mà nhà nước không biết là ai lấy, lấy lúc nào. Vì không tìm ra được thủ phạm, kẻ tình nghi thì chỉ có một mình Bông, cho nên Bông cũng bị án tù mù. "Thế cháu bị oan à?" "Không, không oan, cháu lấy." Bông thú nhận: "Thằng nào cũng lấy, cháu không lấy là cháu dại." Về sau nghe lời khuyên của tôi, Bông chịu khó theo lớp học ở trong tù. "Cháu sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời. Ra tù rồi, tôi được nghe vợ tôi kể lại là có một ông mang con đến tạ ơn, nói là nhờ tôi khuyên bảo mà con ông đã được thành người. Vợ tôi không nhớ tên ông ta. Tôi khuyên nhiều đứa trẻ đi học không phải một mình Bông. Tôi không ngờ đó là Bông và bố của cháu. Không biết các nhà lãnh đạo hồi ấy có tin thật ở khả năng cải tạo con người bằng cách đưa họ vào tù hay không. Dường như họ tin thật như vậy. Chẳng thế mà những nhà tù cứ theo nhau mọc lên như nấm mùa xuân. Một người tù lâu năm lại có cái nhìn khác hẳn về cách cải tạo này. Ông ta nói với tôi: mấy thằng bé thằng nào vào tù rồi thì cũng hỏng. Anh còn ở lâu thì anh sẽ thấy, cứ thả ra là y như rằng chúng nó trở lại. Tôi gặp chúng nó nhiều lần lắm rồi, gọi là vào đồn ra phủ, cứ như là ăn cơm bữa. Ở ngoài chúng chưa đến nỗi hư lắm đâu, nhưng khi vào tù rồi lại là cái thứ tù không biết ngày về. Chúng lại không còn trông đợi ở cái gì nữa, nên chúng nó hư thật lực, hư cho bỏ. Đứa nọ truyền cái hư cho đứa kia, lại càng hư thêm. Nhà tù là một trường đại học đào tạo những công dân mất dạy. Ông ta nhận xét đúng, hoàn toàn đúng. Với bi kịch cải cách ruộng đất, Trường Chinh là một cộng sản sai lầm. Với chữ ký đặt dưới nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội để đưa công dân vào tù không cần xét xử, Trường Chinh là một tên phát xít. Trả lời chú thích. Chú thích 1: tội chống nghị quyết 9 được ghi: đến hội nghị trung ương lần thứ 9 thì hoạt động chống đối có tổ chức của họ bộc lộ rõ. Đặng Kim Giang, Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh đã phân công nhau để vận động một số cán bộ đảng viên viết kiến nghị gửi trung ương, đồng thời in sao tán phát đến tận nhiều người. Cũng theo Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ thì Hoàng Minh Chính sau khi chuyển các bí mật nhà nước cho nước ngoài Liên Xô đã gửi đơn xin cư trú chính trị tại nước ngoài Liên Xô, và chúng ta đã biết được điện của lãnh đạo nước ngoài đã gửi cho sứ quán của họ ở Hà Nội dặn trả lời thận trọng cho Hoàng Minh Chính nếu họ và gia đình tìm cách nào đó rời khỏi Việt Nam để tới Liên Xô thì họ sẽ được sống và làm việc tại Liên Xô. Về TH gạch dưới, điều bị đặt này trái hẳn với báo cáo của nhân viên KGB tại Hà Nội báo cáo về Điện Kremlin rằng dường như có một âm mưu đảo chính đã bị phát giác tại Hà Nội. Chú thích 2: luật kích thích sự chú ý, một thủ pháp trong kịch nghệ. Chú thích 3: theo tài liệu lưu hành nội bộ của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đề ngày 20 tháng 3 năm 1994, thì do những tội nạn đã rõ ràng của Hoàng Minh Chính, ngày 18 tháng 10 năm 1971, Bộ Chính trị và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đã quyết định xử trí đối với Hoàng Minh Chính, khai trừ ra khỏi đảng, cách chức Viện trưởng Viện Triết học, Ủy ban Khoa học Nhà nước, tập trung và cải tạo. Lệnh tập trung cải tạo được tuyên bố cho tôi và Phùng Mỹ có trước tháng 9 năm 1971, tức là trước cả quyết định của Bộ Chính trị với tên đầu vụ Hoàng Minh Chính. Anh Trần Thư cho biết khi được thả, người ta đọc cho anh nghe một lúc 3 lệnh. Lệnh tạm giam 3 năm ký vào tháng 12 năm 1967 khi bị bắt. Lại tạm giam 3 năm lần thứ 2 ký vào tháng 12 năm 1970. Và lệnh tạm tha ký vào tháng 6 năm 1973. Anh có cảm tưởng cả 3 lệnh được ký cùng một ngày, nhưng chỉ đề ngày tháng khác nhau thôi. Chú thích 4: tiếng lòng của lưu manh, tóe me là làm đổ máu, chỉ sự đâm chém.